Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Dấn thân. Dấn thân độ đời tâm thân giác khai triển quy nguyên tự cảm hiền, tâm dục hại mình không lối thoát. Bình tâm xây dựng đạt bình duyên, vĩ kiên.
Quand nous nous engageons à secourir le monde, notre conscience et notre corps s'éveillent à la connaissance. Quand nous nous développons pour retourner à l'origine, nous nous sentons sages. La conscience de spiritualité peut nous nuire jusqu'à ne pas avoir d'issue de secours. Avec équanimité, soyons constructifs pour parvenir à l'opportunité karmique de la paix.
Nhà nó có chỗ dịch sai. Có một chữ dịch sai.
Tâm dục hai mình hả?
Tâm dục mà anh dịch là conscience de spiritualité, mà sao peut nous nuire được, đặc lắc hết trơn à. Không có nghĩa gì hết. Tâm dục c'est la conscience des désirs, c'est pas la conscience de spiritualité. La conscience de spiritualité ne peut pas nous nuire. Không có tập trung mà.
Conscience de
désir,
de désir ou voilà ou de plaisir peut nous nuire jusqu'à ne pas avoir l'issue de secours.
Dịch sai rồi, không biết làm sao mà dịch cái chữ này không hiểu. Mà cái câu này nó cũng không ăn khớp nữa. Này không có tập trung rồi. Dấn thân là sao? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Thường thường thầy nói dấn thân làm gì?
Dấn thân là làm mình bỏ công ra mình làm việc nào đó kêu là dấn thân. Giống như dấn thân làm việc đạo, dấn thân độ đời. Mais tu l'as dit que nous nous engageons, ça veut dire que dans la vie tu donnes la partie à toi, tu vas aider l'humanité, tu vas aider tout le monde. Tu vois, tu engages de ton cœur de faire des choses.
C'est ton cœur.
S'engager, c'est tu te lances vraiment, quoi. C'est pas par les paroles, mais par les actes. Tu t'engages vraiment dans quelque chose que tu as décidé. Et tu donnes tout ton cœur et tu le fais sincèrement, tu te sacrifies pour ça. Thường thường dấn thân, thầy nói dấn thân làm gì? Souvent, maître parle de s'engager dans quoi?
Dấn thân phục vụ không?
Oui, dấn thân phục vụ, s'engager dans le fait de servir les autres. Dấn thân gì nữa? Quoi d'autre?
Dấn thân tu học.
Dấn thân tu học, oui. C'est s'engager dans l'étude du perfectionnement spirituel. Dấn thân làm gì nữa? Tại dài cái chữ dấn thân này cũng nhiều lắm.
Dấn thân làm việc thiện.
Dấn thân làm việc thiện.
Ça veut dire que faire du bonheur.
Dấn thân làm gì nữa? Thì on est dans l'action quoi. Dấn thân làm gì nữa? Nhiều lắm á.
Dấn thân giúp đỡ mọi người khi người ta cần cái gì thì mình có khả năng gì mình giúp người ta.
Dấn thân giúp đỡ.
Ça veut dire que quand les gens ont besoin, quoi que ce soit, nos capacités, on l'aide les autres.
Nhiều lắm. Trong một bế tám thầy xài tới mấy trăm cái dân thần.
Dân thần tu sửa căn người tập xấu của mình.
À, dân thần tu sửa.
Ça veut dire que tu te corriges tes mauvais caractères.
Oui. Mais dân thần làm gì nữa? Rồi. Dấn thân nghiên cứu sự thành công của người đi trước mà hành. S'engager dans l'étude des réussites de nos prédécesseurs pour pratiquer. Dấn thân hành đạo. S'engager dans la pratique de la voie spirituelle. Dấn thân hành pháp. S'engager dans la pratique du dharma. Dấn thân tham thiền. S'engager dans la contemplation méditative. Dấn thân tu luyện. Dấn thân tu luyện, c'est-à-dire s'engager dans l'exercice du perfectionnement spirituel. Dấn thân tu thiền, s'engager dans la pratique de la méditation. Dấn thân học hỏi, s'engager dans l'apprentissage, dans les études. Dấn thân học đạo, s'engager dans l'apprentissage de la voie spirituelle. Dấn thân tu học, s'engager dans l'étude du perfectionnement spirituel. Dấn thân làm phước, s'engager dans les bonnes œuvres. Dấn thân cứu đời, s'engager à aider l'humanité. Dấn thân vô quái ngại, s'engager sans crainte. Dấn thân phục vụ quần sanh, s'engager pour servir l'humanité. Dấn thân giúp đỡ, s'engager pour aider. Dấn thân làm việc, s'engager pour travailler. Dấn thân tận độ, s'engager pour aider à l'infini. Dấn thân cứu người, s'engager pour sauver les gens. Dấn thân cứu độ tâm linh, s'engager pour sauver les consciences spirituelles. Dấn thân hỗ trợ cho mọi tâm linh được tiến hóa, s'engager pour aider toutes les consciences spirituelles à évoluer. Dấn thân đóng góp trong xây dựng, s'engager à contribuer dans la construction. Dấn thân độ đời vô quái ngại, dấn thân sửa mình và cứu đời, s'engager à se corriger pour aider l'humanité. Dấn thân tu sửa, s'engager à se corriger, s'engager à former les bonnes conduites pour sauver l'humanité. Dấn thân lập hạnh cứu đời, dấn thân khai thác chính mình, s'engager à développer soi-même. S'engager dans toutes les situations. Dấn thân trong mọi hoàn cảnh. Dấn thân phục vụ người kế tiếp. S'engager à aider nos successeurs. Đó, cái đó là một số thôi chứ còn nữa ha. Thầy nói một số về cái dấn thân. Rồi, bây giờ câu đầu tiên. Dấn thân độ đời tâm thân giác. Dấn thân độ đời thì phải làm sao? Donc, premier vers.
Premier vers, quand nous nous engageons à secourir le monde, notre conscience et notre corps s'éveillent à la connaissance.
Dấn thân độ đời thì phải làm sao? Đáp. Thưa, dấn thân độ đời thì phải hy sinh và nhịn nhục thì mới có kết quả tốt. Kệ, dấn thân tận độ quý nhân tình, phục vụ thương yêu sửa chính mình. Đường đạo đường đời chung hợp tiến, tâm thân ổn định chẳng lo phiền. Donc, comment faire pour s'engager à sauver l'humanité? la réponse pour s'engager à sauver l'humanité, nous devons nous sacrifier et nous résigner pour obtenir de bons résultats. Sens, nous nous engageons pour sauver l'infini et nous apprécions l'amour humain. Nous servons, nous aimons et nous nous corrigeons. Dans la voie spirituelle comme dans la voie terrestre, nous nous assemblons pour avancer. Notre cœur et notre corps sont établis dans le khan et nous n'avons plus de soucis. Dấn thân đồ đời là phải hy sinh và nhịn nhục. Thường thường thầy có xài cái chữ gì dấn thân mà có hy sinh ở trong đó. Dấn thân hy sinh được có hai chữ gì đằng sau?
Tật sâu của chính mình á.
Hai chữ thôi. Thường thường thầy xài sáu chữ. Dấn thân hy sinh.
Hai chữ cứu đời không ạ?
Không.
Tâm hư tật xấu.
Không phải.
Không phải.
Dân thân hy sinh.
Dân thân hy sinh đạo đức.
Đạo đức. Dân thân hy sinh đạo đức.
Thầy cái đó thầy xài thường lắm.
S'engager dans le sacrifice.
On s'engage, on se sacrifie et on réalise la vertu spirituelle. Rồi, hỏi. Dấn thân tu học thì phải làm sao? Comment faire pour s'engager dans l'étude du perfectionnement spirituel? Thưa, muốn dấn thân tu học thì phải thường xuyên thực hành pháp môn và nghe những lời chân lý phát triển tâm linh. Nhiên hậu phần hồn mới có cơ hội xuất phát đi lên và tự giải bỏ nghiệp tâm. Si nous voulons nous engager dans l'étude du perfectionnement spirituel, nous devons pratiquer le dharma régulièrement et écouter les paroles de vérité qui nous aide à développer notre conscience spirituelle. Ce n'est qu'ensuite que l'âme a l'occasion de s'élever et de dissiper les karmas de la conscience. Phải muốn dấn thân tu học là phải thường xuyên thực hành pháp rồi là một chuyện không? Mà cộng thêm cái nữa phải nghe những lời chân lý phát triển tâm linh. Thì lúc đó cái phần hồn nó mới có cơ hội xuất phát đi lên, nó nhẹ đó. Nó biết đường đi, nhẹ, mới từ bỏ cái nghiệp tâm, không còn lo nữa. Còn người ta nặng nhất là bị cái nghiệp tâm, là bị lo, nó làm cho cái phần hồn nặng. Le plus gros problème des êtres humains, c'est ils ont le karma de la conscience. C'est les soucis, les problèmes. Et ça alourdit l'âme. Ça empêche l'âme de s'élever. Dấn thân phục vụ có tốt không? Est-ce que c'est utile? C'est bien de s'engager pour servir? Réponse. Thưa, dấn thân phục vụ bạn đạo rất quý. S'engager à servir les amis pratiquants, c'est très précieux. Dấn thân độ đời tâm thân giác. Dấn thân độ đời tâm thân giác là sao? Qu'est-ce que ça veut dire? Ai có thể dấn thân độ đời? Qui peut s'engager à secourir le monde?
Không Phật, thầy.
Dấn thân, tại sao ông thầy không có thể làm được? Quoi mettre, il peut le faire?
Tại thầy có đại từ bi.
Sao không có từ bi?
Tại thầy là thành Phật rồi, có từ bi nhiều lắm.
Nghe ông đã độ ông trước rồi. Ông độ bản thân bất độ, hà thân độ. Nếu mà mình không có độ được mình đó, mình đâu có độ được người khác. Thì ông đã cứu độ cái tâm thân của ông rồi, thành ra ông mới có thể độ đời. Lúc đó ông mới có từ quan chia sẻ cho mọi người. Maître s'est sauvé, il a sauvé lui-même. Et il a obtenu, parvenu à avoir de l'aura et de la lumière, de compassion. Donc il peut aider l'humanité. Il peut s'engager à aider l'humanité parce qu'il a les moyens. Tâm thân giác là sao? Tại sao dấn thân độ đời mà tâm thân giác?
Xin lỗi, anh em nói tiếng Tây. Parce que il faut porter la souffrance terrestre pour sauver le monde.
Tâm thân giác là cái tâm thân nó thức, nó hiểu nhiều hơn á, kêu là giác. Donc, ça veut dire que le corps et le cœur s'éveillent à la connaissance, la conscience, et le corps s'éveillent à la connaissance. Khi mà nói tới cái thân giác là cái gì á? Quand on parle du corps qui s'éveille à la connaissance, de qui on parle?
Cái tâm như là cái hồn của mình.
Cái thân á?
Cái thân
giác là cái gì á?
Nghiệp giác hả?
C'est pas le vieux.
Il n'y a pas que le vieux.
Non, mais ici, tâm thân, c'est de l'âme et le corps astral.
Il n'y a pas que le corps astral. Notre corps est composé de qui?
De multitude, de, tu sais, de vạn linh.
Vạn linh. Thành ra khi mà mình độ đời á, thì cái tâm mình á, là cái hồn của mình á, và cái thân là gồm có vía, lục căn, lục trần, vạn linh. Nó đồng giác, đồng hiểu. Thành ra mình vừa tu mà vừa làm được cái chuyện này á, thì mình mau thức giác hơn. Le fait de faire ces deux choses en même temps, ça nous permet de progresser plus vite. Vừa tu vừa dấn thân độ đời á, là bởi vì ông Phật không tiến nhanh là vậy. Còn Phật nào mà ngồi một chỗ không có giúp đời á, thì không có tiến nhanh bằng cái ông Phật mà không giúp đời. Thành ra dấn thân độ đời, tâm thân giác là tất cả vạn linh đây nó cũng phải bắt buộc nó làm việc như chủ nhân ông. Thành ra nó mới kêu là tâm thân giác. Il n'y a pas que l'âme qui évolue, mais il y a toutes les entités, le corps astral, tout ça, ils doivent coopérer. Donc ils vont aussi s'éveiller à la connaissance. Khai triển nguyên nguyên tự cảm hiền. Deuxième vers.
Quand nous nous développons pour retourner à l'origine, nous nous sentons sages.
Làm sao? Khai triển nguyên nguyên tự cảm hiền là sao? Khai triển nguyên nguyên tự cảm hiền. Qu'est-ce que ça signifie? Khai triển cái gì? Qu'est-ce qu'on développe?
On développe ce qui est à l'intérieur de nous. Khai triển cái khai mở cái phần có trong mình nói mình lo lục căn lục trần, khai triển tụi nó, rồi hồi đó mình mới cảm thấy mình sai lắm. On arrive à éduquer la partie de notre microcosme à ce moment-là. Si on peut élever le niveau pour qu'il fasse comme nous, à ce moment-là, on a réalisé les trois niveaux et on peut devenir sage. Nhưng học khi mà mình khai triển cái trong phần tiểu thân địa mình, nó cho lục căn lục trần nó tiến lên, nó như mình rồi hồi đó đó, mình là muốn là quy nguyên phần nguyên của mình đó.
Quy nguyên là sao?
Quy nguyên là retrouver les trois niveaux.
Chứ nguyên là sao?
Nguyên là
quy là trở về, nguyên là gì?
Nguyên là origin.
Hả?
Trở về origin, trở về quy nhiên để khai triển mình, nó khai triển tâm linh mình cho được quy nhiên trở về nguồn cội,
trở về cái nguồn gốc của mình đó,
nguồn gốc, nguồn cội đó,
là nguồn cội á, là quy nguyên. Mà mình muốn quy nguyên á, trước hết mình phải quy gì?
Quy nhất.
Quy nhất là ở đâu?
À, à l'intérieur de nous, réaliser l'unicité des trois niveaux ở trong mình á.
Quy nhất là nó đi đâu?
Quy nhất nó lên đỉnh đầu.
Trung tâm bồ đầu.
Quy hợp trên đỉnh đầu mới kêu là quy nhất. Rồi mình khai triển cái gì để quy nguyên?
Mình khai triển ngũ tạng.
Cái đó, là cái đó là giai đoạn đầu là mình khai triển cái tiểu thiên địa mình. Rồi sau đó mình phải khai triển cái gì nữa mình mới quy nguyên được. Khi mà mình ra khỏi bản thể rồi mình quay khai triển cái gì để mình quy nguyên chứ.
Mình khai triển cái...
Ông Phật ông khai triển cái gì mà để ông trở về nguồn cội?
Khai triển trực giác về trễ giác và vệ giác.
Cái đó là mới khai triển sơ sơ thôi.
Mà khai triển
trở về
nguồn cội. Khai triển trung tim bộ đầu.
Trở về cội nó khó hơn nhiều chứ.
Rồi phải khai triển không trong khai thông không đại định.
Khai triển
gì? Il y a deux niveaux après au-dessus de notre tête.
Hein?
Il y a deux niveaux au-dessus de notre tête.
Trên độ đầu mình là cũng còn thấp.
Nên là trung tim bộ đầu rồi phải khai triển khai không đại định.
Gì khai không đại định trong này.
C'est-à-dire au-dessus de quand on atteint les 10 cm.
Cái đó cũng còn thấp, cái đó cái hồn đó nó cũng còn thấp, sao nó về nguồn cội được? Mới có trên cái đỉnh đầu sao về nguồn cội?
Rồi phải xuất ra, rồi phải đi lên.
Sao đi lên? Sao đi lên về nguồn cội được?
Phải xuất hồn, phải
xuất hồn là đi ra đi rồi làm sao đi về nguồn cội? Phải khai
triển. Phải đi học ba.
Khai triển cái gì? Khai triển cái gì mà để đi về tới nguồn cội?
Khai triển cái gì?
Nguồn cội có cái gì?
Cội nó không có cái không, không còn
không,
gì
không, không à, không có gì luôn.
Nguồn cội phải có cái gì á, mình hòa hợp với nó mình mới vô nó được.
À, cái từ quan phải không? Cái là không liên nhé, là không liên nhé. Et nous, il faut qu'on développe notre petite lumière pour pouvoir harmoniser avec la grande lumière.
Ông trời không có gì. Thường ba cái đức tánh mà thường nhắc, ông trời không có gì.
Ông trời à?
À, ông trời không có gì. Ông có ba cái qualité lớn, kêu là cái gì?
Ồ.
Có... Bi, dũng.
Voilà.
Đại bi, đại
trí. Đại bi, đại trí, đại dũng.
Đại bi, đại trí, đại dũng.
Le voilà. Grand compassion, le grand esprit et le grand courage.
Ça, ça représente Dieu.
Trois qualités.
Đại bi, đại trí, đại dũng. Đại bi là sao? Qu'est-ce que c'est la grande compassion?
Đại trí, đại dũng. C'est
l'amour infini. Bi, c'est amour. Mình rồi có học mà quên rồi. Từng lời có học mà quên nè. Đại bi, đại trí, đại dũng. Từng lời có học bên Mỹ mà quên rồi.
Đại bi là yêu thương tất cả muôn loài vạn vật, không có chỗ nào mà không có sự yêu thương của Đức Chúa Trời hết.
Đại trí là sao?
La compassion, le grand compassion, c'est aimer tous les êtres sans et toutes les choses sans distinction.
Đại trí là sao?
Bhakti. Bhakti.
Mon intelligence.
C'est pas une grande. Un grand vœu, volonté, vœu, non? Pour sauver bon. L'humanité? Tu te dis que. T'as connu, mais encore retenir.
Từng rời bên Mỹ vào.
Đại bi, đại chi, đại dũng.
Cái này có cái definition đàng hoàng.
Đại bi. Hoặc là, nguyện được điều. Đại chi.
Khai triển quy nguyên tự cảm hiền. Tự cảm hiền là sao?
Hồi đó mình không có còn cái ác ý gì nữa hết.
Tại sao không còn ác ý? Tại sao mình không còn ác ý?
Tại vì mình hiểu hết rồi, mình không có gì. Có cái ý xấu mà mình không có hồi sức tê cái ý xấu của mình.
Hiểu cái gì? Hiểu cái gì?
Hiểu cái ác chứ cái thiện là cái gì? Mình không có làm ác, mình không có cái đi đường trung dung, mình không có ác, mình không có thiện. Alexandre. Ça dit on est toujours dans le chemin du milieu. Tâm... Puis c'est l'intelligence, non?
Non.
Puis c'est esprit.
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 Rồi, tâm dục hại mình không lối thoát.
Troisième vers. La conscience des désirs peut nous nuire jusqu'à ne pas avoir l'issue de secours.
Tại sao cái tâm dục mà hại mình không lối thoát?
Parce que qui, lorsqu'on a des désirs de toutes sortes, on est emprisonné et on ne peut jamais se défaire. Donc, il n'y a pas d'issue possible parce qu'on est pris dans nos... Tout, lorsqu'on a envie de réaliser tous nos désirs, on est entravé, on est enchaîné. Il n'y a pas d'issue, on ne peut pas se dégager et on ne peut pas s'élever parce qu'on est toujours à la poursuite de réaliser les désirs qu'on a sur le moment ou tout le temps, quoi.
Tại sao mình tâm dục là mình bị trói buộc?
Tại vì mình muốn realize, mình muốn
Tụi nào muốn là đổ rồi.
Tại sao mình muốn realize cho được à tout prix đó, realize nó là sao bảo? Realize.
Thiện. Tại sao mình bị?
Vì cái đó là trước, cái đó là mình bị động, mình không có
động
để mình tiến tới.
Tại sao động, tại sao trước?
Tại vì cái đó... Vas-y, Silen.
Là vì mình hướng ngoại, mình tham. Mình muốn, vô cái...
mình muốn tham thì mình muốn có nhiều hơn người khác thì mình phải làm gì?
Mình phải tranh... chercher le moyen et... créer des perturbations pour soi-même puisqu'on veut vaincre les autres, on veut tu vois écraser les autres
et
voilà comploter
oui, phải mưu mô, phải đè bẹp người khác rồi lúc đó mình mới vươn lên được chứ. Thì lúc đó mình ham muốn địa vị là trước hết là mấy thằng nào mà nó chống mình là mình phải hại hết, phải không?
Đối.
Mấy cái ông mà độc tài á, ông muốn ông là số một á, là mấy thằng nào mà chống ông là ông nhốt á, hay là ông giết. Mình thấy rõ rồi. Thời sự là nó cho mình thấy rõ rồi.
Bây giờ thầy mới khuyên là đừng có làm chính trị.
Mấy nhà độc tài á, là mấy thằng nào mà nó có thấy mà có dễ chống á, là nó nhốt hoặc là giết. Nó hại rồi. Thành ra nó thành ra cái ác ý. Cái ác đó, đó là cái ác độc đó, đó thì nó sẽ giam mình chứ đâu có cái đó là nó giam mình trong cái địa ngục rồi. Cái tội đó làm sao mà chạy khỏi. Mình ham làm giàu, nhiều khi mình đi tới lường gạt người ta nữa thì cái đó cũng là tội. Tất cả những cái tội đi xuống là nó giam mình hết. Không thể nào thoát được. Không có thể nào thoát được cái luật trời. Donc on ne peut pas échapper à la loi divine. Quand on veut désirer trop de choses, quand on désire avoir du pouvoir, on devient dictateur et on va emprisonner ou tuer, assassiner tous les opposants. Et les actualités nous ont bien montré pour devenir un dictateur. Mais les actuels, l'histoire nous a montré aussi comment meurent des dictateurs. On a bien vu aussi comment meurent les dictateurs. Dans l'histoire, vous avez bien vu la mort des dictateurs comme un chien. Chết như con chó vậy đó. Mấy người mà độc tài ấy. Khổ lắm. Ở thế gian là cũng thấy khổ rồi, như chưa kể xuống địa ngục. On part de la mort sur terre, on part pas de des supplices en enfer. Mais c'est l'ignorance qui pousse les gens à agir ainsi. C'est l'ignorance. Quand tu pousses des centaines de milliers de gens à mourir, comment tu vas payer ça?
Déjà sur Terre, quand on tue une personne, déjà soit 20 ans ou 30 ans de prison sur Terre. Mais si on tue des millions de personnes, ben, multiplié par je ne sais pas combien, ở thế gian mình giết một người là tù một là hai chục năm, ba chục năm hay chung thân khổ sai một người thôi, mà mình giết cả triệu người là cái giá nó rất là đắt. Ça coûte très très cher.
Bởi vì mới có A Tỳ địa ngục. Pour ça, en enfer aussi, il y a des prisons à perpétuité. Quand tu rentres dedans, tu ne sors plus, quoi.
A Tỳ địa ngục là trong bóng tối, không có một chút ánh sáng nữa. C'est, il n'y a pas de lumière du tout.
Khó ha. Ở thế gian tưởng mình mạnh nhưng mà đưa mình vô cái chỗ chết. Il n'y a pas d'issue. Bình tâm xây dựng đạt bình duyên. Quatrième vers.
Avec équanimité. Soyons constructifs pour parvenir à l'opportunité karmique de la paix.
Bình tâm xây dựng đạt bình duyên là sao? Bình tâm xây dựng đạt bình duyên là sao?
Bình tâm là tâm mình nó được an yên, nó không có động loạn. Mình phải giữ sự thanh tịnh.
Đạt
Moi, bình. Je pense qu'il faut garder la sérénité, on ne voit pas la perturbation. Notre cœur est serein.
Đạt bình duyên là sao? Thì lúc đó đâu có còn cái gì động loạn nữa đâu, mà không có thanh bình, đâu còn loạn lạc nữa. Est-ce qu'on est parvenu à la sérénité, c'est on est maître de la situation. Et on ne laisse plus les choses extérieures nous perturber, donc on parvient à la paix. La paix de l'âme. Il n'y a plus rien qui peut nous perturber. Il n'y a plus de révolte. Il n'y a plus de guerre en nous. Notre cœur est toujours en paix. C'est-à-dire, il vit dans la sérénité, dans la paix. Et lúc đó, khi mà mình đạt tới cái bình tâm, mình thanh tịnh rồi á, thì là mình làm chủ lấy mình rồi, thì đâu có chuyện gì bên ngoài mà nó có thể tác động, nó làm mình động được. Thì lúc đó lúc nào mình cũng sống bình an, thanh bình. Cái xứ nó không còn chiến tranh loạn lạc nữa. Bây giờ trong cái xứ mình nó còn chiến tranh. Maintenant, dans notre pays, il y a encore des guerres, des révoltes. C'est pour ça qu'on n'est pas en paix. Ça nous perturbe. Nó làm cho mình động. Mình còn chiến tranh, nó mới làm cho mình động. Vì nếu mà trong này nó nghe mình hết rồi, thì mình đâu có động nữa. Câu thứ nhất hỏi hành xử là sao? Thưa, hành xử là cảm thức lời hay lẽ phải mà hành xử. Xuất phát từ một tâm tư viên giác, hiểu được, hành được trong tự nhiên và hồn nhiên. Kể thực hành chắc phát từ quy nguyên, cảm thức trần gian một mối diện, chiến hóa minh tâm thông suốt nhẹ, quân bình tự thức tự mình yên. Première question. Các bạn có gì muốn hỏi không?
Em muốn hỏi câu là cảm thức trần gian một mối duyên.
Cảm thức trần gian một mối duyên. Thì bây giờ ở trần gian này, tất cả trần gian này là do ai tạo ra? Cũng là bàn tay của Thượng Đế thôi. Cái duyên mối đó là cũng là do ông trời thôi. Tất cả những cái gì ở thế gian này cũng là do ông trời tạo thôi. Người ta là chỉ biến chế thêm chút này chút nọ thôi. Chứ cái nguồn gốc á là do ông trời tạo. Nước, lửa, gió, đất, ngũ hành, thanh khí điển, tất cả là của ông trời. Rồi từ ngũ hành đó, nó mới biến chế ra đồ đạc ở thế gian. Cũng như là có chiếc xe hơi cũng phải có ngũ hành nó mới ra chiếc xe hơi. Cái xác con người là của ông trời làm, chứ cha mẹ mượn cha mẹ sanh ra thôi, chứ cũng là ông trời chế ra chứ mình đâu có chế được. Rồi cơm gạo mình ăn cũng là do thanh khí điển quá sanh vạn vật mới có chứ, đâu phải tự nhiên mà có. Thì tất cả những cái gì ở thế gian là đều do ông trời hết. Là một cái duyên mối đó là của ông trời. Tout ce qui est sur terre est créé par Dieu. Les quatre grands éléments, l'eau, le feu, le vent, la terre, et tout ça a créé notre corps humain. Il y a les cinq éléments. Et à partir des cinq éléments, les êtres humains, ils ont fabriqué plein de choses matérielles sur Terre. Si tu fabriques une voiture et tu n'as pas les cinq éléments, tu ne peux pas fabriquer. Et le blé, le riz qu'on mange, tout ça, ça provient de Dieu. Sans l'énergie pure de l'univers, sans le ciel et la terre, sans le soleil et la lune, nous ne pouvons, les végétaux ne peuvent pas grandir et nous donner de la nourriture. Et tout ça, ça provient de Dieu. Et on est là pour contribuer à développer. Mais à l'origine de tout ça, c'est Dieu. C'est pour ça que tout le monde terrestre appartient à une même origine. C'est Dieu. Cảm thức trần gian một mối duyên. Hành sự là cảm thức lời hay lẽ phải, mà hành sự xuất phát từ một tâm tư viên giác. Tâm tư viên giác là cái gì?
L'éveil qui en rondeur qui est
bien sûr. Viên giác là gì? Là cái sự hiểu biết tròn trịa, trọn giác. C'est une connaissance complète, ronde. C'est le Bouddha. Mình đã hành sự là dành cho ông Phật. Hành sự là dành cho ông Phật. Ce mot agir, c'est on parle du Bouddha. Il ressent cognitivement les belles paroles et les principes justes pour agir, hein, qui provient d'une pensée d'illumination parfaite. Il comprend et il est capable d'agir dans le naturel et dans la spontanéité. Il est revenu à cet état-là. Donc, il comprend tout de suite dans le naturel et dans la spontanéité. C'est pour ça qu'il peut agir de façon spontanée et naturelle. C'est grâce à sa conscience d'illumination parfaite. Thực hành giác phát tự quy nguyên, cảm thức trần gian một mối duyên, tiến hóa minh tâm thông suốt nhà quân bình, tự thức tự mình yên. Hỏi làm sao được minh mẫn, deuxième question. Thưa, thực hành chánh pháp khứ trược lưu thanh, cơ thể và khối óc thanh nhẹ và hội tụ thanh điển ngay trung tâm khối óc, thì tâm thức lúc nào cũng minh mẫn. kệ thông qua các giới chung hành thiến giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền quy hội chân hồn duyên đạt thức bình tâm thanh tịnh tự mình yên. Pour pratiquer le dharma juste qui consiste à éliminer l'impur et préserver le pur. Cơ thể và khối óc thanh nhẹ. Làm sao cho cái cơ thể và cơ thể mình được thanh nhẹ? Comment faire pour que notre corps soit léger? Làm sao cho cái khối óc mình nó được thanh nhẹ? Làm sao cho cái cơ thể mình nó được thanh nhẹ?
Trong đây thời gian thì phải thực hành cho sáng tốt.
Khư trực lưu thanh là nó giúp cho mình. Khư trực lưu thanh. Rồi bây giờ cái thể xác mình nó làm sao mình nó bị ô trực? Làm sao cái thể xác mình nó bị dơ? Mình quét nhà nhưng mà mình đừng có xả rác, phải không? Nhưng mà cái thể xác mình nó làm sao nó bị dơ? Cùng một sơ xét thì nó thôi có so impure.
Mình dơ ra mình hốt rác nhiều là nó bị dơ.
Cái thể xác
thị phi.
Không, thị phi là cái đó là cái hồn.
Chuyện ăn uống.
Ăn uống.
Ăn uống. Ăn uống. Ăn uống thì mình mới đem cái trượt vô, có thanh có trượt. Thì mình ăn nhiều á, thì trượt nhiều gì? Ăn ít thì trượt ít gì?
Rồi mình ăn cái gì?
Rồi ăn cái gì mà nó nặng?
Ăn thịt thì nó nặng hơn.
Thịt nó nặng hơn, tại sao ăn thịt nó nặng hơn?
Máu có cái sự hận của con thú nó vô mình.
Vô mình. Rồi mình ăn lâu ngày mình biến cái thể xác mình thành cái gì? Nhưng mà mình ăn xác chết nhiều quá, lâu ngày nó biến cái thể xác mình thành cái gì?
Thành nghĩa địa phải đốt nhang.
Ăn lâu ngày nó biến cái thể xác mình thành nghĩa địa ha. Donc on mange des cadavres tous les jours et la langue ça se trans notre microcosme se transforme en cimetière. Thấy không? Thầy nói mình ăn lâu ngày mình biến nó thành cái nghĩa địa xác chết không à. Và cái đi cadavre.
Nói nghĩa địa được rồi, anh còn nói thấp nhang thêm nữa.
Nghĩa địa còn phải thắp nhang nữa.
Thắp nhang mà.
Giờ thấy nó âm cúng một chút.
Ở thường thường á, ở nghĩa địa nó có cái gì? Qu'est-ce qu'il y a dans les cimetières? Le soir, qu'est-ce qu'on voit?
Hồn thư.
À, hồn thư.
C'est quoi?
Ça veut dire des boules de feu, là.
Des
boules de feu couleur qui sortent des tombes.
Pourquoi il y a ces genres de lumière, de petites lumières dans les cimetières? D'où ça provient? Hồn thư ở đâu ra?
Trong cái xác. Trong cái xác chết của mình.
Xác chết rồi sao nó ra hồn thư?
Nó thành cái gas à.
Nó bị hôi thối. Ça se décompose. Ça vient de la décomposition des cadavres. Ça dégage cette matière.
Ça sort des tombes?
Oui. C'est pour ça, quand tu vas dans les cimetières la nuit, des fois, tu vois ça. Et quand on ne savait pas, on dit que c'est des fantômes. Mais en fait, c'est la décomposition des cadavres.
Mais quelle idée d'aller un soir comme ça à la cimetière?
Juste pour voir.
Ah non! Quelle idée!
Hein? À Paris, tu peux aller à Père Lachaise.
Oh non, non, j'y vais pas.
Rồi bây giờ nếu mà mình cái thể xác mình nó thành cái tiểu thì nó thành cái nghĩa địa thì sao? Bon, maintenant, en revenant à notre microcosme, si ça devient une cimetière, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose.
Si on émane des odeurs aussi.
Ça cũng bị hôi thối vậy. Il y a aussi.
Ça se sent d'une manière atroce. Ça va attirer les fantômes et puis on risque d'être possédé.
Thì mình bị cái nó cũng bị hôi thối á.
Hôi thối. Là cái phần mà nó nặng nhẹ nặng thấy con ma quỷ nó là nó possédé mình.
Thì dễ bị tà xâm.
Tà xâm.
Tà xâm biết không?
Dạ biết.
Dễ bị tà xâm là vậy á. Et quand il y a trop de décomposition, ça émane des énergies impures en nous. Et l'impur attire l'impur. Et les forces maléfiques peuvent nous posséder. Cái tà nó xâm mình vô mình bằng cách nào? Comment les forces maléfiques pénètrent en nous?
Au travers de la nuque.
Hein?
La nuque, sau lưng cái cổ.
Cái đó là nó vô luôn rồi đó. Rồi nếu mà nó vô thường thường, nó vô bằng ngã nào?
Derrière la tête.
Không, nếu mà nó vô thường thôi, nó không có vô trong cái bản thể mình, nó xâm chiếm mình bằng cách nào?
Par des mauvaises
pensées. Hả?
Par des mauvaises pensées.
Qua cái tư tưởng của mình.
Tưởng.
Ça va influencer dans notre pensée. Ils vont guider nos pensées vers les mauvaises choses. Io, par exemple, nó làm cho cái tư tưởng mình có bị những cái tư tưởng gì?
À, sắc xanh.
Sắc xanh là gì nữa? Nó đẩy cho mình làm những cái chuyện gì?
Ích kỷ.
Ở gì nữa?
Tham vọng.
Gì nữa?
Ham ăn.
Ghen ghét. Ghen á.
Đấy, đúng rồi.
Khi mà mình ghen á thì tự nhiên nó có cái ghét đi rồi. Còn thì jaloux. Và là em thì kỳ suy. Còn thì jaloux với kênh cá. Nga là em. Còn ai sẽ person. Khi mình ghen á là mình ghét. Rồi mình đi tới tranh chấp. Bạc via là au conflit. Tranh cãi. On se dispute. Cho nên là bị tà xâm.
Nếu mình gặp nạn rồi là cũng do tà xâm hay sao?
Đó, gặp nạn là trừ khúc trực. Cho nên nó mới tạo ra nạn. On a des accidents, des malheurs, c'est parce qu'un autre impur attire l'impur. Nó có trượt, nó mới có nạn. Mà trượt khúc trượt thì nó mới gây ra nạn. Còn mình giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền thì lúc đó mình nhẹ rồi. Thông qua các giới chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền. Ça veut dire qu'il faut dissiper toute forme de soucis et d'ennuis dans notre conscience. Thông qua các giới chung hành tiến là các giới trong cái bản thể mình nó chung hành với mình tiến. Nó giải cái phiền ưu, giải nỗi phiền. Quy hội chân hồn duyên đạt thức trở về với cái chân hồn ở bên trên đó, thì nó mới đạt được cái sự sức tâm. Bình tâm thanh tịnh tự mình yên. Thì lúc đó mình thanh tịnh rồi mình mới yên. Hỏi vốn tình thương là sao? Làm người căn bản đều có vốn tình thương, tức là nguyên lý đùm bọc lẫn nhau, không khác gì mặt trời ban chiếu khắp bốn phương. Thực hiện trở về căn bản của loài người, chỉ có thương và không có ghét. Gọi chân lý lúc nào cũng tròn trịa. Kệ quý thương cứu giúp muôn bề độ, đồng nhất thương yêu giúp đỡ bồ, chẳng có than phiền, chẳng có chê, thân thương dịu ngọt thức nam mô. Rồi, vốn tình thương là capital de l'amour, lấy cái gì chứng minh là mình có cái vốn tình thương?
Cái từ bi.
Từ bi là sao?
Từ bi là cái gì mình cũng muốn giúp người ta, mình không có...
Cái căn bản của chữ từ bi là sao? La base du mot compassion, c'est quoi?
Là rộng, cái tính tình rộng lượng.
Vậy vậy. Căn bản của cái chữ từ bi là sao?
Thấy người ta khổ, mình không có sướng, mà mình tận nghiệp à?
Cái đó cũng phải chưa phải căn bản của từ bi.
Từ bi.
Tha thứ và thương yêu.
Cũng chưa phải nữa, căn bản nói gì cái gốc.
Gốc à?
Cái gốc của chữ từ bi là gì?
Không trời.
Không phải. Mình muốn có từ bi mình phải làm gì trước?
Thương mình trước.
À, phải biết thương mình. Cái này là cái gốc gác của chữ từ bi ấy, là phải biết thương mình. Si la base de la compassion c'est de savoir aimer soi-même. Tại sao mình phải biết thương mình rồi mình mới học từ bi được? Pourquoi on doit aimer d'abord soi-même pour pouvoir apprendre la compassion? Thương mình là làm sao là thương mình? Thầy nói, thầy định nghĩa cái chữ từ bi là sao?
Chứ hồi nãy bảo nói bản thân không đổ, hào thang đổ, mình không biết cứu mình chứ, đâu có cứu người ta được.
Nhưng mà phải... bây giờ thầy định nghĩa, comment est la défini le mot compassion en vietnamien?
Từ bi.
À, từ là gì, bi là gì?
Từ bỏ sự bi ai.
À.
Ça veut dire que Mao nói gì mà?
Je veux dire on abandonne la tristesse.
Ah oui.
Et c'est le mot de composé de deux mots en vietnamien. La compassion, c'est từ. Từ, ça veut dire abandonner, éliminer.
Abandonner.
Từ bỏ, ça veut dire éliminer. Bi ai, c'est tout ce qui est tristesse.
Oui. Bi ai, voilà.
Bi ai.
Voilà. Bi ai.
Từ bỏ sự bi ai. Mà tại sao từ bỏ sự bi ai á thì mới học được từ bi? Pourquoi en abandonnant la tristesse on peut apprendre
la compassion?
Pourquoi c'est la base?
Parce que maintenant mình có bi ai, mình buồn nặng trược, đâu có thắt lối thoát, không có lối thoát, không có thanh nhẹ được đâu.
Khi mà mình còn bi ai là mình đâu có còn thanh nhẹ, mà khi mà mình không có thanh nhẹ thì cái tâm mình nó đóng lại, phải không? Còn nề luộc, còn nề impur, notre cœur se ferme, donc on ne peut pas pardonner. Pour apprendre la compassion, il faut savoir pardonner. Mais si on est lourd, on ne peut pas pardonner. On est impur. Mình còn cái sự bi ai là chứng tỏ là mình còn trần trược á. Thì mình đâu có tha thứ được. Mà mình không có tha thứ á, thì mình đâu có đi tới cái thương yêu được. Mà mình không có biết tha thứ thương yêu thì mình đâu có từ bi. Từ bi nó khó hơn nữa. Mình đã tự đi từ giai đoạn một là phải dẹp bỏ cho con người mình nó thanh nhẹ trước. Để mình mở cái tâm mình ra, mình học tha thứ trước. Rồi lúc đó mình mới biết thương yêu. Nhưng là phải thương mình, là phải lo dọn dẹp cho mình trước á, thì mới có từ bi. Chứ bây giờ mình nói mình thương người khác mà mình đem đồ cho anh ta, ta chửi mình, cái mình giận là mình mất hết từ bi rồi. Mình đi còn la compassion, on donne des trucs aux gens, les gens nous insultent et on s'énerve. On a perdu toute la compassion. Yeah, trở về căn bản là phải đi từ từ vậy mình mới hiểu rõ. Là mình học, mình cũng phải học từ từ vậy chứ mình đâu có nhảy vô mình nói tôi biết làm phước cho người khác mà tôi không biết làm phước cho lục căn lục trần của tôi đâu có được. Như on sait faire la charité aux autres, mais on sait pas faire la charité à nos entités. ne sait pas les éduquer. Mình đâu có từ bi. Mình không có từ bi với chúng sanh của mình mà. Thành ra con người á, on est scindé de Dieu, donc on est un capitaine d'amour. Même les animaux, les végétaux, ils savent se protéger mutuellement. Un groupe d'animaux, quand un animal est en danger, les autres, ils essayent de l'aider, de le protéger. Còn thú nó còn biết đùm bọc lẫn nhau mà, nói chi con người. Mà cái gốc của mình á, trên nguyên tắc là chỉ có thương thôi, không có ghét. Mais notre capitaine de base, ce n'est que de l'amour, il n'y a pas de la haine. Ça ne devrait pas exister. Mais comme on a perdu ce capital, et la haine va prendre la place dans notre cœur. Tại vì mình mất cái vốn tình thương á, cho nên cái ghét từ từ nó mới có. Chứ trên nguyên tắc là cái căn bản của loài người chỉ có thương và không có ghét. La base de l'être humain doit exister que l'amour, pas la haine. Mais à cause de l'impureté terrestre qui nous pénètre, on a perdu ce capitaine d'amour et ce capitaine d'amour est remplacé par la haine.
Yeah. Thì muốn hỏi cái gốc của mình là có thương không có ghét. À, nghĩa là cái gốc là sao, cái phần hồn hay là sao?
Cái bản chất của phần hồn của mình á, là nó chỉ có biết thương thôi, tại nó gốc nó từ ông Thượng Đế chiết ra mà chỉ có tình thương thôi. Là cái căn.
Là nếu là ghét là do quý và lục căn lục trần hay là sao?
Thì đó cái sự nhiễm trần của mình đó. Thì nó mới có lục căn lục trần đó, nó mới hướng mình đi về con đường đó. Lôi cuốn mình vô con đường ghen ghét. Nó có ghen thì có ghét. Nó vô những cái sự trầm trượt á. Donc nous avons quitté notre âme, nous emmène dans l'étroitesse du cœur. La jalousie, la haine, la vengeance. Trả thù nữa. Thì nó bi trong cái dòng lẩn quẩn hoài, nó không có ra được. Quý thương cứu giúp muôn bề độ, đồng nhất thương yêu giúp đỡ bồ, chẳng có than phiền, chẳng có chê, thân thương dịu ngọt, thức nam mô. Quatrième question. Người tu vô vi cần xem tử vi tướng số hay không? Đáp, thưa người tu vô vi hành đúng pháp xuất hồn, vượt khỏi ngũ hành sanh khắc, không cần xem tử vi và tướng số, hòa trong không mà tiến, tâm hồn sáng lạng, vui hòa giải nghịch, từ bi tận độ, siêu hành siêu tiến, kể chẳng còn nghĩ xấu, than phiền động, thức giác tu tâm giữ một lòng, phân giải đạo đời trong chánh lý, về không thanh nhẹ chẳng còn mong. Pourquoi un pratiquant de la méditation vô vi n'a pas besoin de consulter l'astrologie? Tại sao vậy? Tử vi tướng số thì nó dựa trên cái gì? Sur quoi se base l'astrologie?
Dựa trên ngũ hành.
Trên ngũ hành.
À, se base sur les cinq éléments. Ngũ hành nó có cái gì? Ngũ hành nó có cái gì? Cái luật gì?
Sẵn khắc.
Donc, dans les cinq éléments, il y a la loi d'harmonie et d'opposition. Khi mà nó sanh, ngũ hành mình nó sanh thì mình được cái gì? Mà nó khắc thì mình bị cái gì?
Nó sanh cái gì cũng tốt hết, còn cái khắc là nó ngược lại, nó giết mình.
Khi mà cái hướng nhà của mình nó sanh thì mình được cái gì?
Tu va bien.
Hướng nhà mà khắc
nó đủ thứ chuyện khổ sở, nó cãi lẫy nhau, nó đi vọt xe, nó tạt số cái đám đi xe.
Nghe là sanh với khắc nó cũng bằng nhau phải không?
Dạ.
Là bốn hướng sanh bốn hướng khắc.
Dạ.
Rồi bây giờ mình tu mà đúng pháp xuất hồn được á, thì sao?
Đứng ở trên đó, nó không có cái possibility để ngu toucher nữa, on est au-delà. Anh hồi đó mấy ông coi bói không có làm sao mà nói trúng được, tại vì mình on s'est sauvé de ça, on a dépassé le stade d'être encore sous les éléments, les cinq éléments, donc on est délivré de ça, on est plus on est intouchable.
Thì lúc đó mình không có theo cái định luật ngũ hành nữa. Quand on arrive à quitter le corps par l'âme, on ne subit plus la loi des cinq éléments. On est au-dessus des cinq éléments. Donc, si on se base sur la loi des cinq éléments pour nous prédire l'avenir, ce sera faux parce qu'on est au-dessus. La loi ne s'applique plus pour nous. Là lúc đó cái tướng số của mình đó không coi không có đúng nè. Tại sao mà lúc đó mình vượt, khi mà mình vượt khỏi cái ngũ hành đó, thì mình sẽ làm sao? Comment on devient quand on arrive à échapper à la loi des cinq éléments? Cái hồn mình là sao?
On est totalement libre de toute réincarnation.
Notre âme est lucide.
Lucide, ah oui.
Khi mà cái hồn mình nó sáng á, thì nó gặp sanh khắc nó phải làm sao? Quand notre âme est lucide, comment elle réagit devant les l'harmonie et les oppositions? Vui thì hòa.
Ah, vui là vậy.
Quand il y a la joie, donc l'âme s'harmonise. Et quand il rencontre des situations contrariantes, il dissipe. Vui hòa giải nghịch. Thấy không? Khi mà nó sanh á, thì mình hòa với cái sanh đó. Khi mà nó nghịch á, thì mình giải nó. Thành ra nó không còn mà thuận nghịch nữa. Thì lúc đó mới từ bi tận độ. Ce n'est qu'à ce moment-là, il peut aider à l'infini. Tại vì người ta ác, người ta tới với mình, ta nghịch với mình. Nhưng mà mình quá giải được. Thì lúc đó mình mới độ. Mới từ bi tận độ. Siêu hành, siêu tiến là sao?
Siêu, c'est supérieur, c'est extrêmement haut. C'est la partie, le top de quelque chose, c'est siêu. C'est, on ne peut pas y aller plus haut.
Siêu là nó hơn phàm, kêu là siêu.
À, hơn phàm.
Cao hơn cái phàm là kêu là siêu.
Ok.
Siêu hành, siêu tiến là lúc đó mình tiến trong cái giới thanh nhẹ rồi. Hành trong cái giới thanh nhẹ và tiến trong cái giới thanh nhẹ. Donc on pratique et on a vu, on évolue dans le monde supérieur, pur et léger. Không có còn cái bị sanh khắc nữa. On ne subit plus la loi des cinq éléments.
Em muốn hỏi rõ cái chỗ đây xíu, anh bảo là thầy đáp là nói là thưa người tu vô vi hành đúng pháp xuất hồn mà vượt khỏi ngũ hành sanh khắc, không còn xem tử vi tướng số. Nhưng mà đây bây giờ em muốn nói là mình chưa xuất hồn, chưa vượt khỏi ngũ hành thì có còn xem tướng số hay không?
Mình cũng không cần xem, tại mình biết cái đó là nó bây giờ mình phải làm sao, mình cố gắng mình thiền để mình tiến càng ngày càng rời khỏi cái sanh khắc của ngũ hành. Chứ anh ấy bây giờ mình muốn thoát được một phần á là mình phải nhẹ. Khi mà cái nạn nó tới á là tại vì cái trượt, là lúc đó mình đang ở tầng giới trượt. Mà nếu mà bây giờ mình lo niệm Phật á, mình vượt lên cái tầng giới nhẹ hơn á, thì lúc đó mình cũng thoát nạn rồi. Mình coi chi rồi mình lo mà mình không làm á thì mình cũng bị, hiểu không? Bây giờ mình đi coi tướng số thì nó nói ở ngày đó tháng đó anh bị gì đó, nhưng mà mình không tu thì tới đó mình cũng bị, mà mình thêm cái lo nữa. Donc, maître a dit qu'il faut pratiquer juste et pour quitter le corps par l'âme, et à ce moment-là, on échappe à la loi d'harmonie et d'opposition des cinq éléments. Mais tant qu'on n'a pas pu quitter le corps par l'âme, est-ce qu'on doit consulter l'astrologie? Donc, moi, je pense que ce n'est pas la peine de consulter l'astrologie, parce que si ça devrait arriver, ça va arriver si on n'arrive pas à s'élever. Le mieux, c'est de concentrer son énergie, invoquer les six mots pour s'élever à un niveau supérieur. Et dans ce cas-là, même si le jour, il y a l'opposition qui arrive, on est au-dessus. Donc, on échappe au malheur. Mais si tu consultes et après tu fais rien, et après tu vas toujours avoir peur. Le fait d'avoir peur, ça abaisse ton énergie. Khi mà mình coi, mình biết được là ông thầy bói, ông nói là năm đó là coi chừng nó chắc chết. Thì lúc đó mình lo rồi, mình động rồi, mình đâu có cái luồng điển mình để đi xuống thêm. Nhưng mà nhiều khi nhiều ông không coi cũng đâu có trúng đâu. Đâu phải ông nào cũng coi trúng. C'est pas parce que tous les astrologues sont bons. Il y a des bons et des mauvais, comme partout.
Vậy mình tu, mình cũng niệm Phật, mình cũng thiền thường xuyên vậy, mình cũng có thể mình cũng tốt rồi, không ngũ hành vậy.
Cũng thoát một phần thì mình càng nhẹ
một
thì
phần
mình càng nhẹ thì mình càng thoát.
Yeah.
Mình càng nhẹ thì mình càng niệm Phật nhiều thì mình cái tần số mình nó nâng cao lên rồi, cái tại vì cái trược á thì nó tác động ở cái giới nặng. Mà khi mà mình đưa cái phần hồn mình nó lên nhẹ thì mình thoát khỏi rồi, cũng như bây giờ anh ra ngoài bầu trời nó có một lớp mây đen, nhưng mà khi mà anh qua khỏi cái lớp mây đen á là cái bầu trời lúc nào nó cũng sáng. Thì cũng vậy thôi.
Mấy cái người mà anh nói mà ở trên mấy cái element đó là cái mấy người đó người ta xuất hồn rồi hả?
Xuất hồn rồi.
Là mấy cái người đó là thầy bói coi không được.
Không có đúng, tại vì đâu có chịu cái định luật ngũ hành nữa đâu mà coi được. Coi bói là nó dựa trên ngũ hành, sanh ngày nào khác, mà mấy người mà xuất hồn được người ta đâu có còn chịu cái định luật sanh khác nữa, lúc nào người ta cũng ở trên mà. Sanh khác là nó tác động ở dưới. La loi des cinq éléments agit à niveau inférieur. Quand on dépasse ce niveau-là, ça n'agit plus sur nous. Thấy không? Khi mà nó lên cao rồi, nó đâu còn bị tác động nữa. Thoát rồi. Cũng như bây giờ mình lên khỏi cái tầng mây đen á, thì lúc nào trời cũng tốt, chứ đâu cần một cơn meteo nữa. Quand on dépasse la couche des nuages, on n'a plus besoin de consulter la météo. Le temps est toujours beau. Le soleil brille tout le temps. Il n'y a plus de nuages.
Rồi tại sao mấy người
nếu mình tu vô quy đúng thì nó cũng sửa đổi cái tướng số nó mà
phải đổi chứ. Nếu mà tu đàng hoàng, cái luồng điểm mình đổi thì cái tướng số mình nó phải đổi.
Hiểu muốn nói gì? Mấy người đó coi bói cho mình nhưng mà người ta bị giảm thọ.
Hả? Tại coi bói. Coi bói đâu phải coi lúc nào cũng trúng đâu. Mà thầy bói là coi để giúp người ta thức tâm, để người ta tu, chứ không phải coi thầy bói kiếm tiền. Nhưng mà họ có những cái khả năng đó, tại vì họ giúp cho người ta thức tâm, thì họ làm thành cái nghề đi kiếm ăn. Thành ra nó mới bị tội ở chỗ đó thôi. Les astrologues, normalement, ils ont ce don-là pour aider les gens à s'éveiller et à mener la vie de perfectionnement. C'est pas utiliser ce don-là pour gagner de l'argent. Pour gagner leur vie avec ce métier, c'est pas terrible. Mình giúp cho người ta thoát nạn là mình lãnh cái nạn của người ta. Si on peut aider les gens à échapper à leur malheur, c'est nous qui recevons leur malheur. Hình như trên suối đạo cũng có cái clip về coi bói rồi ha. Không biết Lý ra chưa? Chắc ra rồi. Câu hỏi số 5. Tâm ổn định là sao? Đáp. Thưa, tâm ổn định là không bịa đặt và mưu cầu bất cứ một việc gì kể. Mưu cầu tạo động ghim trong lòng, ác hiểm thâm sâu lại phập phồng, bởi lẽ càng khôn không chủ kiến, thực hành chắc phát tự mình thông. Tâm thân ổn định là không bịa đặt và mưu cầu bất cứ một việc gì. C- Quand le cœur et le corps s'établissent dans la quiétude, ça signifie que nous n'inventons pas ni ne convoitons pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de complot, on est toujours dans le calme. Parce que si on a des complots, on est toujours agité, on a peur. On a peur des revers, on a peur des découvertes de nos plans. On est toujours perturbé. Khi mà mình có mưu đồ quá thì lúc nào mình cũng sợ bị lộ tẩy. Lúc nào mình cũng động là vậy.
Cái câu ở đây thầy xài cái chữ ác hiểm thâm sâu nữa. Ác mà còn hiểm nữa.
Ác hiểm thâm sâu.
Lại Phật phòng.
Ah,
oui. Il a parlé, nous sommes en proie à une cruauté profonde. C'est très
imagé.
Hiểm là mấy người đó, ils cachent, ils nous poignardent dans le dos, on ne voit pas. En cachette.
Ils dissimulent.
Voilà, mình không biết, mình không có thấy. Cái hiểm là c'est toujours caché, en sous-marin, on ne voit pas. Hein? Tu ne vois pas.
Non.
Il te poignarde dans le dos.
Ác hiểm thâm sâu lại thập phẩm có nghĩa là lo âu này kia nọ.
Sợ chứ, sợ hiểm. Mình mua đồ.
Sợ ha.
Mình mua đồ, mình sợ người ta, mình sợ người, cái mua đồ của mình nó bị phát giác rồi người ta hại mình lại, phải không? Thì lúc nào mình cũng phòng phòng á, mình không biết chuyện nào mình bị trả đũa, chuyện nào nó hại mình lại á. Thập phẩm mới lo.
Dạ.
Cũng như mấy người độc tài họ vậy chứ, họ cũng lo, sợ bị ám sát á. Les dictateurs, ils ont peur d'être assassinés, ils ont vivent dans la peur aussi. Lúc nào nó cũng nghi ngờ, nó sợ người ta giết nó. Có ngày cũng...
Vậy mấy ông lớn lúc nào cũng có mấy người bảo vệ đi theo ha?
Có, nhiều khi mấy ông bảo vệ nó giết không chừng. Phải không? Ce sont des gens pervers. Ác niệm thâm sâu lại phập phồng vỡ lẽ càng khôn, không chủ kiến thực hành chất pháp tự mình thông. Quy Phật, quy pháp, quy tăng là sao? Thưa, quy là trở về với thực chất thanh nhẹ như Phật đã đạt, không giấy bận một việc gì trong nội tâm. Quy tăng là lui về thanh tịnh, tinh thần phục vụ cao, kể khôi phục từ thấp tới cao nhẹ, thức giác bình tâm tự trở về, mưu lợi không thành hay dứt khoát, thực hành chánh pháp chẳng còn mê. Đệ tử xin nguyện từ đây quy Phật, quy pháp, quy tăng. Hàng đêm mình nguyện vậy phải không? Chaque nuit on invoque dans nos invocations en début de méditation, on invoque toujours. Veut revenir prendre refuge dans le Bouddha. C'est ça? Prendre refuge dans le Bouddha, prendre refuge dans le Dharma et prendre refuge dans le Sangha. Cái đó là cái gì? Đêm nào cũng nguyện cái đó là cái gì? Có nguyện không? Có nguyện câu này không? Có hả? Rồi cái câu đó có nghĩa là gì? Nguyện mà không biết mình nguyện cái gì đó bị phạt á. Est-ce que vous comprenez vos prières ou vous priez comme ça, comme un perroquet? Vous êtes sincère dans vos prières ou non?
Oui, quand même.
Hein?
Bien sûr.
Bon, expliquez-moi qu'est-ce que tu as prié. Pour prouver ta sincérité.
Oui, Phật, trở về thanh nhẹ như con. Quy pháp, hành đúng, hành cho đúng, hành cho có kết quả. Quy tăng là phải trở phần hồn nó trở về, nó lấy cái vị trí của nó để nó lo lục căn lục trần. Ça c'est en résumé parce que tu nous as sorti toute une liste hier. Oui, on retourne au Bouddha, c'est-à-dire on va essayer d'avoir l'attitude du Bouddha, c'est léger et obéir tous les
serein.
Oui, Fab, il faut retourner à la méthode, c'est-à-dire grâce à la méthode, on peut évoluer.
Fab, la vie.
Fab, c'est le chemin, c'est le.
Fab, la vie.
C'est la.
Fab, la kuya.
Kuya.
Kuya, la vie. Fab, la kuya. Kuya, la vie.
C'est partir. Kuya, la vie.
C'est l'énergie qui quitte.
L'énergie qui quitte. Qui tang, c'est retourner à nous-mêmes et puis s'occuper de nos affaires, de nos entités, pour qu'ils puissent évoluer comme nous.
Về vị trí của phần hồn, dẫn dắt chủ lục căn lục trần và vạn linh. Revenir à la position
de l'âme
qui est maître de ce corps pour éduquer et conduire les entités en nous. Đêm nào cũng có nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà đó giờ không biết phải không?
Dạ, cũng biết chút chút rồi giờ biết nhiều hơn.
Không biết thì cũng không có thành tâm gì mấy.
Hay lúc trước còn cạn quá, cái hiểu cạn hình.
Tối ngày cái
selon notre compréhension et au début on comprenait pas grand chose. On récitait parce qu'il fallait le faire, mais au fur et à mesure des années, et justement hier, qu'est-ce qu'on en a pris un bon coup.
À, lúc đó mình vô mình niệm lẻ lẻ cho nó xong là mình soi hồn thôi chứ đâu cần biết mình niệm gì.
Được. Dans le vrai, mon frère.
Mais bon, quand vitesse pour ensuite faire soi hồn, on sort de ce qu'on aime, on comprend même pas, voilà, on récite comme ça.
Ben, il faut du temps, hein, comme quoi.
Hein?
Il viendra, on a compris.
Ah, mấy chục năm rồi.
Ça se compte pas quand on aime, on ne compte pas.
Non. Mà đó không có thành tâm gì mấy ha.
Chứ cũng không hiểu rõ, biết bao nhiêu chuyện không rõ.
Tại vì mình không tìm
hiểu. Không nhầm gì, tại vì cái gì cũng không hiểu hết. Thành chút nữa, un peu plus, un peu moins, ça ne changeait pas à grand chose à notre situation d'un culte.
On fait pour la forme, allez, on
réussit. Bah oui, on a fait pour la forme, évidemment.
On fait en toute vitesse pour passer au sol, peu importe qu'est-ce qu'on dit.
C'est certainement juste, c'est certainement bien. On s'est dit, on ne doit pas dire des mauvaises choses quand même.
Ouais.
Ah ouais.
Non,
ça... Je ne sais pas les autres comment ils sont, mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu.
Ouais, non, cũng đúng mà. Nói sao mà đúng mà.
Mỗi câu tôi đang nghe thầy nói là quy Phật là trở về với thực chất thanh nhẹ. Em không hiểu cái thực chất thanh nhẹ là cái thực chất
rồi. Thực chất là cái bản chất mà thật của ông Phật là cái sự thanh nhẹ. Ông Phật là ông toàn cái chất, cái tánh chất của ông là cái sự thanh nhẹ mới kêu là ông Phật. Mình nguyện quy y là trở về. Quy là trở về với sự thanh nhẹ như ông Phật thì mình phải làm sao để quy Phật? Comment on doit faire pour revenir à la nature du Bouddha? Vì làm sao để trở về quy y Phật? Mình là đệ tử ông Phật, mỗi đêm mình nguyện quy Phật. Bây giờ làm sao để trở về với ông Phật? Mình có nguyện đàng hoàng nha, đêm nào cũng nguyện hết rồi. On évoque tous les soirs, on veut revenir prendre refuge dans le Bouddha. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement pour réaliser ce vœu? Mình làm cái gì để trở về với Phật?
Phải thả lỏng
chức tâm. Sao bỏ nghiệp tâm?
C'est un travail, c'est très très compliqué, très long à faire.
Làm cái gì để bỏ nghiệp tâm?
thành niệm Phật, phải niệm Phật rất nhiều. Cho sáng suốt, sửa tánh sống mình, bỏ hết. Bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết, không có tham gì hết, hết tham. Hết buồn, hết nặng nhẹ, nặng nữa. Không còn nặng nữa, hết buồn, hết nặng. Sáng suốt rồi cái tâm mình nó sáng rồi nó. Từ từ nó sáng, hiểu, không biết làm, không có làm việc chuyện không cần thiết nữa, không có làm chuyện mà làm khổ ai, mình cũng có ra cái trược khí cho ai hết, mình không có, mình thanh nhẹ từ từ hồi đó mới approach được ông Phật chứ thôi, mình còn nặng nề quá làm sao được. Donc pour devenir retrouver le Bouddha, il y a un cheminement excessivement long. Il faut placer les cinq.
Đó chị cho mình học, mình hiểu thôi.
Chị nói gì?
Chỉ có hành nó giải mở trở về quy Phật.
Hành như thế nào? Bây giờ mình biết là mình phải trở về với ông Phật. Bây giờ mình phải hành như thế nào? On sait qu'on doit revenir à la légèreté, à la sérénité comme le Bouddha. Comment on doit pratiquer? Mình phải hành như thế nào mà để cho mình trở về như ông Phật?
Mình hành giống như những cái pháp mà thầy đã chỉ cho mình đó. Rồi mình cứ thực hành đều đặn trong thứ nhất, thứ hai nữa, cái tâm của mình đó phải thành tâm thì mình mới có cái kết quả tốt. Còn giống như mình thực hành mà mình giống như làm cho có lệ thì nó cũng không có đạt tới cái kết quả tốt được. Thì tại vì cái con đường này em cũng đã đi qua, thành thử em biết có thời tu nhiều năm mà có những lúc thì tu cho nó có lệ rồi cũng không có thấy đi tới đâu hết.
Tại sao mình thiếu cái gì? Mình thiếu cái gì mà mình tu cho có lẽ cái công mong kìa?
Thiếu cái dũng chí của mình, nguyên cương quyết á.
Tại thiếu cái cương. Hồi nãy mình mới học thầy có nói. Hồi nãy mình mới học mấy câu trước thầy có nói. Mình thiếu cái gì?
Thiếu
cái dũng chí.
Phải. Mình thiếu cái gì? Hồi nãy thầy nói mấy câu trước mình mới học thế, mới học thức thì đây nè.
Quên.
Mới học là không cách, không tới một tiếng á.
Em quên, nhớ.
Thành thật
nó. Được tâm buông bỏ.
Quán thông.
Không phải, quán thông là của ông Phật mà sao quán thông được?
Không, quán thông vô tu học.
Dấn thân hả?
Dấn thân là Phật
dạ. Dấn thân mà không hiểu gì cũng không đi tới đâu.
Phải thành thật.
Phải vậy.
Cái gì quên rồi.
Giờ để đọc lại nha. Dấn thân tu học thì phải dấn thân làm sao? Rồi. Câu đó đó. Hồi nãy anh Tức nói dấn thân tu học là dấn thân làm sao? Thì trả lời làm sao? Thưa, muốn dấn thân tu học thì phải thường xuyên thực hành pháp môn. Thì cái đó thì ai cũng có làm, ít nhiều cũng có làm, phải không? Và cái gì nữa?
Phải nghe mấy cái lời cô thầy giảng dạy mình. Nghe
những lời chân lý phát triển tâm linh. Để mình biết đường đi chứ. Mình cho mình cái xe mà mình lên đỉnh, mình cứ ngồi trên xe hoài, mình không biết lái đường nào đâu có được. Khi mà mình không biết lái thì trong ngày mình làm những cái chuyện đi ngược lại. Đi ngược lại cái con đường thanh nhẹ mà mình muốn tìm. Thì mình không hiểu đạo á, thì mình chạy theo cái bên ngoài thôi. Thì lúc đó mình sẽ tìm cái xác này nó dẫn mình đi đâu, mình đi theo đó vậy thôi. Donc il y a deux choses. On revient à la question de tout à l'heure, qu'on s'engage dans l'étude du perfectionnement spirituel. Comment devons-nous nous engager? La réponse, si nous voulons nous engager dans l'étude du perfectionnement spirituel, nous devons pratiquer régulièrement le Dharma et écouter les paroles de vérité pour développer notre conscience spirituelle. Ensuite, l'âme aura l'occasion de s'élever et de dissiper le karma de la conscience. Khi mà mình không biết đường đi, si on n'écoute pas les paroles de volonté pour développer notre conscience spirituelle, donc on est inconscient. On est dans l'obscurité. Même si on pratique, on n'arrive pas à nous en sortir. Parce que dans la journée, on va faire des choses qui sont contraires à l'évolution de l'âme. Tại vì trong ngày mình sẽ làm những cái chuyện ngược lại với cái sự phát triển của phần hồn. Parce que dans la journée, on va faire des choses qui sont contraires au développement de l'âme. Cho nên mình sẽ bị nhầm lẫn giữa hồn và xác. On va faire une confusion entre l'âme et le corps. Thì lúc đó khi mình bị nhầm lẫn giữa hồn và xác thì mình chỉ theo cái xác thôi. Cái xác nó đòi hỏi cái gì thì mình đáp ứng nhu cầu của cái xác. On répond aux besoins du corps. Cái xác thì nó thích cái sự động loạn ở bên ngoài thì mình vẫn đi theo nó thôi. Mình đi ngược lại cái đường lối tu học. Làm sao mình tiến được? Mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là nói vậy trong cái lúc mình thiền thôi. Chứ trong ngày á, làm sao mình nhớ được cái lời nguyện của mình á, thì mình mới tu được. Nó hồi tối mình nguyện quy Phật. Mà ban ngày á, mình không có nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, mình lo mình đi kiếm cái sự động loạn. Mình đâu có quy Phật. Mình đâu có quy Pháp mình lo mình niệm Phật để cho cái luồng điển mình xuất phát đi lên. Mà mình đi lo, mình nói chuyện, rồi mình hướng chuyện bên ngoài. Thì mình đâu có quy Pháp. Mà mình cũng có quy Tăng nữa. Mình đâu có trở về, mình lo mình giáo dục lục căn lục trần mình đâu. Mình để nó dẫn mình đi thôi, chứ mình đâu có giáo dục nó. Donc dans la journée, on ne suit pas ses vœux, ses engagements dans la nuit. On s'engage à prendre refuge dans le Bouddha, mais dans la journée, on va rechercher les perturbations. On s'engage à prendre refuge dans le Dharma, mais dans la journée, on n'invoque pas, c'est on court après les choses extérieures. On prend refuge dans le Sangha, mais on ne revient pas à notre position de maître pour éduquer nos entités, mais on laisse nos entités nous emmener vers l'extérieur. Mình đâu có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình nói trong lúc mà mình trước khi mình soi hồn mình nói vậy thôi chứ ban ngày mình đâu có làm. Mình đâu có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng gì đâu. Rồi hỏi làm sao tiến được. Mình không hiểu cho nên mình mới làm không có đúng. Mình muốn là mình phải tu học là vậy. Tu học nó phải hai thứ. Tu là tu mượn cái Pháp này tu giải trượt lưu thanh. Học là phải nghe những lời chân lý tâm linh để phát triển cái phần hồn mình nó sáng suốt hơn thì nó không bị lường gạt nữa. Chứ không là hàng ngày là bị lường gạt. Rồi, nhớ chưa?
Nói là nghe những lời chân lý là còn những lời chân lý là nghe băng của thầy là sao anh?
Thì hướng là những lời giảng của thầy đó.
Yeah,
cái băng của thầy đó, rồi mình tìm hiểu, mình coi có ông dặn mình cái gì, chứ không phải dặn nghe đó rồi thôi xong nghe rồi không biết ông nói gì, nghe từng chữ một ông dặn mình cái gì. Cũng vô đây mình biết, nếu mình ở nhà mình đọc một P8 thì mình đọc chừng 5 phút là xong rồi, không hỏi. Cống cao ngạo mạn là sao? Thưa, cống cao ngạo mạn là người kiêu ngạo và tự ái, khó tin cậy, tham dâm đầy tâm lẫn thân. Kệ cống cao khổ cực chẳng phân hành, khối óc tâm linh chẳng đạt thanh. Cơ hội không nhiều, tâm khó tiến, giữ mê ôm chấp khó về nhanh. Cống cao ngạo mạn thì cái này là tệ quá rồi, không có gì để nói nữa. La vanité et l'arrogance, ça bloque notre développement. Có gì hỏi không? Không có thì ngưng ở đây. Tuần sau rồi chắc ít bạn đạo hơn, có những bạn đạo đi khóa sống chung Minh Đức ha. La semaine prochaine, il y a des amis pratiquants qui vont au séminaire. Donc, on va faire avec ce qui reste. Allez, au revoir.
Merci, Bao.
Au revoir, Bao.
Merci, Bao.
Au revoir.
Au
revoir, Bao. Au revoir, Bao.
Au revoir, Bao. Au revoir, Bao. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.
Xin chào.
Xin
chào.
Bye bye.
Bye.
Bye. Bye. Bye. Bye.
Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.